Namo Bhagavate Phật. Namo Bhagavate Phật. Namo Bhagavate Phật. Hôm nay là ngày 20 tháng 9 năm 2011, khóa tu ý tình thân 2 tại chùa Phật Đạo. Chúng ta sẽ học tiếp về ý tình thân. Trước khi học tiếp đó thì có vài điều thắc mắc. Thầy được nghe có những vị là vị tổ trưởng báo cáo lại đó, có những người coi như là đặt cái sự mong đợi trông chờ quá cao ở trong cái khóa tu. Thì có nhiều vị nghe nói là chuyển ý tới thì nghĩ rằng là tới đây kỳ này tới là mình có phiền não gì đó thì trong hai ngày là thầy gõ một cái là xong hết. Không phải vậy. Thầy nhắc lại lần nữa là cái khóa này đó là cho quý vị, trước giờ là 4 ngày, là hôm nay ngày thứ tư, là để cho quý vị học hiểu một cái cách, cái technique, cái phương pháp để mà ý thức được cái ý của mình nó làm gì và nó vận hành ra sao, nó function ra sao, rồi mình chuyển nó làm sao, rồi về quý vị mới tu tập. Chứ không bao giờ thầy tu dùng quý vị được hết. Tới đây thầy con bị này, thầy làm dùng cái bước vào phòng cái ra cái xong rồi. Hay quá, thầy đúng là cao tay ấn thiệt. Ví dụ vậy, Phật dạy 2500 năm nay rồi, cứ làm đi làm lại ngoài. Các thầy tu ở trong chùa mấy chục năm, chúng tu vẫn chưa xong, phải không? Thầy tu còn chưa xong nữa. Mà quý vị tới đây đó chỉ chờ có mấy ngày ta thầy dạy technique nào hay hay á, búng một cái xong. Ô hay quá, hay thiệt. Quý vị tới đây á, giống như là trong khóa này quý vị học được cái cách thiền làm sao để quý vị về quý vị tập thiền. Thì cái cách cần nhất để quý vị hiểu cái cách, cái phương cách, phương pháp để làm thế nào, ấn tay làm sao, cách hỏi làm sao, để mà tìm ra được cái mấu chốt để mà mình về mình sửa mình, mà biết cách sửa mình rồi đó mình có thể giúp người khác sửa được. Cái đó là cái mục đích của khóa tu, chứ không phải tới đây để thầy chữa bệnh dùng quý vị. I've been kind therapist. Thầy không phải tới đây là trời ơi, thầy giỏi quá rồi, 70 người vô nên thầy búng 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 xong cái là ô ra hết, bao nhiêu phiền não nó rơi rụng hết. Đúng không phải vậy. Cần nhất là thầy không phải là người chữa bệnh cho quý vị, chỉ cho quý vị phương pháp và để cho quý vị không có lệ thuộc mình. Cái người vị thầy đó là gì? Là dạy cho đệ tử làm những cái gì để họ trở thành giống như mình, chứ không phải thầy làm cho đệ tử lệ thuộc mình. Thầy đi đâu đệ tử phải chạy kè kè sau đó, thầy cứu con bị này, con bị kia, con khổ quá này, rồi vô đây thầy rồi, rồi thầy làm cho. Thì làm như vậy đệ tử trở thành lệ thuộc và nô lệ của mình. Thầy đi đâu có chọn phải kè kè xong không. Thầy biết gì truyền lại cho quý vị, quý vị chính quý vị từ từ làm ấn tay được giống thầy, từ từ hiểu ra được. Thầy biết 10 ít nhất quý vị mình biết 2, 3, 4 tăng dần lên. Đức Phật mong muốn cho tất cả chúng sinh đều thành Phật giống như ngài, chứ không phải là suốt đời suốt kiếp ngàn năm là đệ tử của ngài. Phải vậy. Mình khổ phải tự cứu khổ, Phật chỉ dạy thôi, thầy chỉ dạy cái phương pháp. Quý vị học phương pháp cần nhất là hiểu phương pháp về thực hành phương pháp, chứ thầy không có cứu giúp gì đâu quý vị. Điều thứ hai, trong các buổi pháp đàm thì hôm qua thầy thấy có 6 tổ pháp đàm. Tổ Quang Ngọc là thấy được 2 người, tổ Anh Văn thấy được 4 người nêu ra, tổ của Từ Bảo kiếm được 1 người, thí dụ vậy. Có 3 tổ báo cáo thôi, có mấy tổ kia làm gì. Thì thầy nhắc lại cái việc của làm của quý vị đó trong các tổ đó là một vòng kiểm coi tất cả quý vị đã hiểu cái phương pháp chưa. Hai là có người nào ấn tay được không, chứ phải ngồi pháp đàm là cứ kể ra cái tôi bị này tôi bị kia rồi này nói chừng 2-3 cái là đủ rồi, đứng lên ấn tay lên phải vậy không, cái nào không phải gạt qua bên, tìm được cái chính xác là đủ rồi. Một cái thật ra là hôm qua hai cô kia cũng đâu có nhiều đâu, chỉ khơi ra được 1 nấc 2 nấc thôi là đủ rồi. Thầy nhắc lại lần nữa là quý vị không phải cần đi xa như thầy. Nếu mà quý vị mà trong cái khóa therapy á, thì thầy chỉ nhận 10 người thôi. Thầy bảo đảm sau khóa này 7-10 người phải hết bệnh thì mới được. Thì lúc đó là mỗi người mới cần phải đi sâu như vậy. Nấc thứ nhất, thí dụ tại sao tôi nhút nhát, thí dụ vậy. Thì nữa thầy sẽ trở lại cái đó, trở lại mấy cái của cô đó. Sợ nói trước đám đông, lo cho con đó. Tức là những cái này đó là mỗi lần quý vị bị cái xong thầy phải lên trong phòng thầy, thầy đúc kết lại để mà cho quý vị. Tức là cái này là nó gọi là sự mơ dưa đó. Vừa mới nói xong lên làm chụp xuống đem lên lại để cho quý vị coi liền. Rồi cho nên trong khóa tu quý vị đừng có nói nhiều, nhất là pháp đàm đừng có nói nhiều quá, nói tới nói lui. Tôi tìm được cái này rồi, hoặc là có 2 điều thôi. Người nào tìm được rồi thì đứng dậy hỏi à, người nào bị ấn tay rồi đang thử cho tôi liền không. Còn những người nào chưa hiểu cái phương pháp đó thì đi sang một góc khác, hỏi những người nào anh hiểu phương pháp, tôi không hiểu, thầy nói gì không hiểu gì cả, hỏi mấy câu vậy, hỏi 1-2-3 câu hay hỏi 10 câu vậy, thì hỏi những người nào ta trả lời, thì chia ra như vậy để cho nó mình tiến nhanh, chứ không thôi cứ ngồi ì đó cứ hỏi trời hỏi mấy câu tới những nào đủ chưa đó, không ai ấn tay hết, cuối cùng không tìm được cái gì hết. À. Quý vị không cần phải đi giống thầy phải tìm ra tới cùng, tức là phải tại sao hỏi tới đâu tu tới đó. Tại vì mỗi một mức là nó một mức nghĩ sai lầm thì nó có một mức nghĩ ngược lại, đi sâu hơn thì có một mức khác ngược lại, có vậy thôi. Rõ chưa? Trong khóa tu quý vị 70 người thì có những người tới hay nhất là học cái thầy tuyển khóa trước, quý vị trở lại là tức là quý vị muốn học hiểu thêm khóa tu ý thiền thân hai, tức là quý vị chấp nhận cái phương pháp này, muốn tìm hiểu hơn về phương pháp này. Trong khóa quý vị tới đây thì nói là có những vị tới đây cái phương pháp này là nó mới lạ, ngay cả những vị tu sĩ cũng vậy, thường thường nhất là những người truyền thống mà thấy cái gì nó khác lạ nó làm mình dè dặt. Cho nên trong số quý vị tới đây nghe pháp thì có những vị chấp nhận để mà học cái phương pháp mới để mà tu chuyển. Có những vị tới đây nghe phương pháp với một cách dè dặt, có những người tới nghe mà hơi nghi, người tới nghe để mà phán xét vân vân, thì cái đó là không có bắt buộc quý vị phải tin hết. Đó. Chúng ta có cái Phật tánh của mình nhìn vào đó. Thì có những người có đầu óc khoa học thì thấy thầy làm cái gì nó có vẻ không khoa học, những quý vị nghi là rất là đúng, không sao, rất là tốt. À, nhưng mà thầy nói cho rõ là có rất nhiều điều thầy làm mà thầy không có giảng nghĩa cho quý vị, tại vì cái đó nó đi quá xa. Nếu mà giảng nghĩa thì chưa giảng nghĩa hoài quý vị, thầy giảng nghĩa quý vị sẽ lại hỏi nữa, giảng nghĩa sẽ hỏi nữa. Ủa tại sao thầy làm này? Ủa tại sao hôm qua bắt ta thụt lên thụt xuống? Tại sao ấn tay? Tại sao mà ấn đầu da nó lại cứng, nai nó lại sụp xuống? Rồi tại sao này? Tại sao kia? Thầy xài thần thông hả? Thầy tâm lý hả? Thầy có bùa hả? Thầy gì lung tung hết. Cái gì nó cũng có các trả lời của nó hết. Nhưng mà giống Đức Phật luôn luôn này, nhưng mà có cái anh chàng tới hỏi thì Phật nói trước khi trả lời cái đó trong kinh ví dụ mũi tên. Nếu mà Phật trả lời cho anh rồi đó thì không còn thì giờ dạy tứ diệu đế nữa. Quý vị hiểu không? Đó. Cho nên những cái gì cần thiết thì thầy trao cho quý vị, còn gì không cần thiết thì thầy không có trao cho quý vị. Thì giờ thầy trao cho quý vị những cái dụng cụ thôi. Nếu thầy nói đó, quý vị cần đi từ đây tới Minh Trần phải không? Quý vị cần cái xe hơi thì trao cho quý vị cái xe hơi. Quý vị nói, ok thầy, trước khi con nhảy lên xe thầy giảng nghĩa con, cái xe này thầy nhấn nút làm sao nó chạy vậy? À, tại sao có xe khác nó phải đạp rọc nó mới chạy, sao xe này thầy nhấn nút mà xe kiểu mới quý vị? Thời nay nó không có chìa khóa nó có biết không? Nếu mở là chạy lên à. Ủa tại sao xe thầy không có chìa khóa vậy thầy? Xe này thầy xe này bùa hả? quý vị biết đèn vậy, nhiều cái bộ tóc cái chạy lên không cần phải mở công tắc nữa, thì tất cả những cái đó mình thấy lạ thì mình có quyền nghi ngờ, không sao hết. Nhưng mà nếu mà muốn giải những cái đó thì rất là dày dòng. Bây giờ quý vị hiểu cách ấn tay chưa? Hiểu phải ha. Thì hôm qua thầy nói sự thật, hôm trước thầy nói anh này nói tên thật của mình, nhưng mà về sau thầy thấy là cái dễ hơn đó là yeah với nay thôi, yes no we know thôi, thấy không? Thì ấn tay hay cứng là đúng, ấn tay rồi là sai. Hôm nay đó là sang cái buổi bắt đầu về cái tìm phòng ham ngược lại. Thầy sẽ nói sẵn cho quý vị, những người nào chưa tìm ra phòng ham, quý vị còn có thể giờ cho tới cuối khóa. Tức là cái thầy dạy ra là ngưng, nhưng mà cái tiếp tục quý vị vẫn thể tiếp tục cho tới cuối khóa. Tại vì ngày mai thầy bắt đầu dạy cái khác, mỗi ngày thầy dạy một cái khác. Nhưng mà cái nào quý vị chưa làm xong đó, thì cứ tiếp tục làm, vẫn tiếp tục được. Chiều nay, ngày mai, nếu quý vị tìm được chương trình của mình thì tới nhờ người ta ấn tay vẫn được như thường. Đó. Cái này hôm qua rồi. Bây giờ cái tiến trình phiền não là mình hiểu. Tiến trình phiền não thầy dạy nhiều nơi lắm, nhưng mỗi nơi mỗi khác. Tại vì nó liên quan tới cái bài mình đang học. Đó. Thường thường phiền não của mình đó, nó cũng ý tình thân. Cái ý của mình đó, mình bị mắc kẹt bởi một ý nghĩ. Ý nghĩ nó bắt đầu từ lúc nào mình không biết. Nhưng mà một khi nó khởi lên rồi, mình tin nó, mình cho ý nghĩ nó là đúng, rồi mình chấp nhận nó, rồi mình đóng khung nó, mình chui trong cái khung, mình ngồi trong nó đó, rồi mình ra không được, có vậy thôi. Giống như hồi nhỏ thì đa số quý vị biết tâm lý học, cô nói tâm lý học đúng, thầy xài tâm lý hết, những cái gì thầy dạy quý vị đây là tâm lý hết. Tại mình đang làm gì? Học đạo Phật là để tu gì? Quý vị tu tâm phải không? Ai thành Phật? Tâm thành Phật. Mình phiền não, cái gì phiền não? Tâm phiền não. Trên học đạo Phật cũng chính học đạo tâm. Chứ học đạo cũng hiểu cái tâm mình là sao học làm gì. Mà nếu mà học cái tâm thì phải là tâm lý không? Cho nên tâm lý đúng thôi, không có gì sai quấy hết. Nên cô bảo thầy là tâm lý cũng đúng. Đúng không? Dạ, không sao. Thôi. Cho nên chúng ta học để làm gì? Đọc để hiểu cái tâm của mình nó vận hành. Thầy có nói tới nó luôn ngoài. Nhưng mà thầy không có nói xin thưa quý vị, tôi thầy Chí Siêu học trường tâm lý. Bây giờ đó, bắt đầu là chúng ta luôn luôn bị mắc kẹt bởi một cái ý nghĩ đó, đó. Thường thường là nó khởi rất là sớm, khi cái tâm thức của mình còn yếu đuối. Cho nên tâm lý học của ông Mỹ đó, là luôn luôn mỗi lần tới bị đó, là nó hỏi hồi nhỏ bị gì? Ba mẹ ghét, cha mẹ thương hay là ghét, hay là đánh đập, hay là lợi dụng vân vân. Luôn luôn là tại khi đó cái tâm thức nó rất là yếu đuối. Nó mới vào cõi ta bà. Thì cái người gần nhất của đứa bé là ai? Cha mẹ nó. Thì người nào được cha mẹ cho tình thương? Mà tất cả chúng sinh tới đây đều cần tình thương hết. Tại nếu không cần tình thương, không cần ái luyến thì không có tới đây nữa, lên trên cõi trời đó. Cõi trời vô sắc giới với lại sắc giới, trên đó không ai cần thương hết đó. Trên đó quý vị lên nó thấy ai cũng ngồi thiền cục nữa. An trú trong thiền định, không có đi tìm trời tôi buồn quá, cho tôi tới ở chung cho nó vui được, không có. Thì quý vị tu thiền định rồi đó, thì sẽ sống trong cái cảnh an lạc của thiền định. Mà chết thì sẽ tái sinh đến cảnh trời sắc giới, vô sắc giới, đến cảnh giới của thiền định. Và trên đó không còn thân nữa. Đó. Thì lúc nhỏ, thường thường đa số mình bị những cái vấn đề mà mình mang tới đây đó, tới giờ này 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 tuổi đó, là toàn mình vác những cái vấn đề của thời hồi nhỏ không à. Tức là mình không có update, không có cập nhật hóa. Hồi nhỏ ba má tôi bắt tôi phải ngoan. Cho nên giờ tôi 70 tuổi rồi, tôi đi gặp ai mà nhỏ nè, bác dạy cái gì đó cháu. Tại sao bác lại dạy với cháu? Tại ba bác dạy, bác dạy cháu. Thí dụ vậy, quý vị có thấy có thích hợp không? Nhưng mà chúng ta làm giống như cái ông sư mà ông đi qua, tức là đi qua con sông, xong rồi gạ vác cái bè lên vang mang theo. Thì mình cũng vậy đó. mình mang theo những cái chương trình cũ rích, cũng như là cổ lộ sĩ từ xa xưa. Hồi nhỏ cha mẹ ăn hiếp, anh ăn hiếp bắt. Hồi nhỏ cứ biết lúc mà thầy mới sang Pháp đó, thầy nhút nhát lắm, không có dám nói. Tại hồi nhỏ thầy có viết trong quyển sách đó, hồi nhỏ mỗi lần mà thầy thấy người lớn nói chuyện gì thầy thích nghe lắm, thích học hỏi mà. Tới nghe người này người cô chú ông bà bác nói xong cái thầy thấy hay quá, cái quên mất là mình là con nít, cái nhào vô nói luôn chết trường. Xong rồi bị cô chú bác chỉ, con nít đi chơi chỗ khác, biết gì nói bọt lên quê sệ ngủi thổi đi chỗ khác. Xong làm chừng đi chửi ba lần thôi, sau đó đi chửi ba lần xong rồi thôi sợ, không dám tới nữa, không dám nói nữa. Cho bắt đầu gặp người lớn cái im, sợ nói bị chửi nữa, nó thành phù ham rồi. Cái này thầy có viết trong quyển Ý Tình Thân đó, nhưng mà không nói là thầy thôi. Y chang quý vị thôi. Mình tu sửa là gì? Là vươn lên vượt qua những cái bức tường, những cái khung mà nó trói buộc mình. Rồi ở chưa là một. Rồi ở Việt Nam học trường Tam Bê, thầy học đến đệ ngũ thì mới di cư. Thì học cũng vậy đó. Tam Bê có bị thấy vậy chứ, có ông giám thị giữ kinh khủng. Không biết ai học Tam Bê trong này phải không? Tức là ông còn đánh tới những đứa học sinh tới lớp 11 cũng còn đánh, 12 mới thôi thôi. Mà đánh vào roi mây, còn mấy ông thầy đó là đánh nhẹ nhàng hay bọc tay thôi. Cho nên á, là mỗi lần mà kêu lên trả bài á, mà không trả bài được á, là ăn bập liền. Sợ lắm. Đó, mỗi lần hồi đó thích để tóc dài, để chút xíu dài là đang ngồi là ông giám thị đi ngang qua ngắm là để tóc dài rồi nha. Nhớ cắt tóc nha. Ông cho mà 2 ngày sau mà ông cắt tóc là lôi ra ngay hành lang lấy roi mây ra quất liền. Quất xong là roi mây là quất là có lành liền. Sống trong cái xã hội mà áp bức đàn áp như vậy đó, thì con nít nó phải sợ. Đương nhiên thầy cũng sợ vậy, đâu dám nói gì. Ở nhà thì cô chú ăn hiếp, đến trường thì ngay cả lớp đệ ngũ ông còn đánh lớp đệ nhất là đệ nhị lận, cho nên đâu có dám mở miệng đâu. Đến khi sang Pháp thì tiếng Pháp không hiểu lắm, trường kia nói gì cứ đứng copy ở bên cạnh không à, copy đứng bên cạnh nói nó nghe đâu kịp đâu, xong copy không đâu hiểu đâu. Là suốt bài giảng ông nói gì hay bà nói gì cứ nó copy không à, cuối cùng hiểu. Do học mãi cho đến lớp terminal, đâu phải gan lắm mà tới lớp 12 đó thì bắt đầu mới cuối giờ mới lên đứng gần bà thầy giáo, ông giáo cho tôi hỏi này được không, giống y chang quý vị đó, đây em chịu hỏi chờ thầy đi ra ngoài kia hỏi. Thầy giơ tay lên cả lớp nó nhìn thấy mình mắc cỡ, quê quá, tên Việt Nam này sao Anamit này sao mà học ngu vậy. Giống cô Thanh Nhẫn không, Thanh Nhẫn học giỏi thầy không có đến nói vậy. Cái chờ đến cuối giờ mới lên thì thường thường á, người ta hỏi tụi bay hiểu chưa, có đứa nào không hiểu không giơ tay lên, không giờ. Cái chờ thì lần nào thầy cũng bị chửi hết á, tại vì khi mà ta hết giờ rồi là người ta có chuyện của người ta phải chạy đi chứ, mấy ông thầy giáo chạy đi mà đứng rè rè nó cứ hỏi mất 5-10 phút của người ta. Nó là tại sao nãy tao hỏi đứa nào không hiểu thì giơ tay lên, mấy ông hỏi sao giờ đến giờ này mới hỏi, cứ chơi vậy không à. Đó, tại vì sao giữa mình nó hai người bà biết mình ngu thì không sao, mà cả đám cái nó biết thì ghê lắm. Đương nhiên là bà thầy giáo mình ngu thì đúng rồi thì không sao, nhưng mà nếu mà mình hỏi trước mặt tụi kia nó hết cả đám nó biết mình ngu mà quê quá thôi kệ bà biết cũng được thôi, cũng gọi là cô đấm ăn xôi là bà cứ chửi cứ hỏi thôi chưa đủ, nhưng mà cũng khá rồi, bắt đầu biết lên hỏi, tức là bắt đầu vươn lên rồi đó. Cho nên khi mà thầy lên đại học thì may lên đại học thì trong lớp á, là có ba cái tên, một cặp ba giống như là để tam pháo thủ vậy đó, đặc tam nhân vậy đó, tụi nó phá kinh khủng, nó chọc phá nó lung tung hết. Nhưng mà cùng lúc tụi nó lại ba đứa học giỏi nhất lớp nó mới chết chứ. À, cái đó mới đặc biệt chứ, mà phá mà học ngu thì không nói làm chi, mà ba đứa học giỏi nhất lớp nó chết. Cái thầy nó sống thế nào học giỏi dữ vậy đó, mà sao nó thấy đi chơi không à, sao hay vậy mà nó lại nó là không thấy học gì cả. Mà thầy giáo tức lắm, mỗi lần lên kêu tụi nó lên coi nó làm gì thằng lần nào nó cũng trả lời được hết, quái lạ sao mấy người hay thiệt hết. À, chỗ mấy người kia ngoan ngoãn học mà lại không được, mà này đi chơi không phải phá làm gì. Thầy nhập bọn cho tụi nó coi tụi mày làm gì. À, nhập bọt với tụi nó để mà ý thức được mình là mình muốn đi ra khỏi cái khung của mình, không nhút nhát. Tụi này nó không nhút nhát, mình sao mình nhút nhát chứ vậy, thì đi tới những người không nhút nhát đó. Vừa không nhút nhát mà sao lại học giỏi chứ vậy, đi tới tìm hiểu của nó làm sao đó. Mà trong ba đứa đó thì thật ra có hai thằng thông minh, một thằng không thông minh. Cái thằng nó học, nó học cội dữ lắm, thì thầy cũng đâu thông minh đâu, thì đi chơi thân với thằng đó hơn. Hai thằng kia nó chơi thiệt mà nó học nhanh lắm, còn thằng này nó học chậm hơn, nhưng mà điểm nó cũng cao. Nhưng mà quý vị biết có nhiều đứa điểm cao nhưng mà học suốt đêm, có nhiều đứa điểm cao mà nó học còn tiếng à, cái đầu óc nó thâu nhanh. Cái người mà học nhanh á, mà giỏi mà nhanh á, họ tự tin. Còn cái người học giỏi mà lâu đó là không có tự tin, bị áp lực. Cho nên thầy thấy của hàng kia mình theo không nổi, thôi theo cái thằng này. Đó là từ từ như vậy mình mới vươn lên, vươn lên. Nhờ cái quá trình học đại học bên Pháp, đi chơi với thằng Tây coi như là cao bồi. Cho nên khi thầy vào chùa cũng vậy, nó đỡ lắm. Vào chùa đến khi mà những cái lớp giảng thì thầy so với những thầy cô khác thì thấy mình gan hơn những thầy cô khác, nhưng nhất là những người mà chịu cái ảnh hưởng giáo dục ở Việt Nam. Cho nên á, mình tái sinh ở cõi này, mỗi một lần mình tái sinh một kiếp để làm chi? Để mình sửa những cái tập khí, những cái mắc kẹt của mình từ nhiều tiền kiếp trước. Thì ví dụ những người kiếp trước là những cha mẹ hành hạ con cái, áp lực con cái, nghiêm khắc với con cái, thì luật nhân quả nó làm gì? Ông bà nghiêm khắc con cái, đánh đập con cái, vậy ông bà có biết nó đau không? Ông bà có biết làm cho nó ù lì, nó ngu đần không? Nó học xong nó đậu kỹ sư, bác sĩ ra ngoài đời. Thấy có những người bạn bác sĩ, kỹ sư ra ngoài không dám nói trước đám đông. Tức là học gọi là học cặm cụi để lấy một cái bằng, nhưng mà ra không biết nói gì hết. Thầy có những người bạn thời ra học toàn là bác sĩ, kỹ sư. Việt Nam chỉ biết học bác sĩ, kỹ sư thôi. Bác sĩ cũng được thì xuống nhà sĩ cũng được thì dược sĩ. Có vậy thôi. Thầy học qua ra ngoài đó là ngu. Mấy bạn thân của thầy đa số mấy cô là dược sĩ, bác sĩ, nhà sĩ hết. Còn bạn trai thì đa số kỹ sư hết. Còn thầy trả lại gì? Thành tu sĩ. Học giàu quá. Con ra nông nỗi này quý vị thấy chưa? Nghe thấy tội nghiệp không? Mấy cô ở dưới nhút nhát thấy tội nghiệp thầy không? Thầy nói thật, nhưng mà cái cách nói thật của thầy, khi là thầy muốn nó tếu thì nó tếu, mà khi muốn nó lâm ly bi đát thầy sẽ làm cho cô thấy nó lâm ly bi đát. Tại sao? Tại cuộc đời nó là đau khổ, cho nên mình không cần phải làm nó tặng nó là trauma, nó tăng thêm nữa. Thầy nói để chi? Để quý vị thấy rằng á, là quý vị tưởng thầy thấy mình đi tới đi lui nói chuyện với quý vị thoải mái như vậy đó, nó là cả một cái quá trình là vươn lên khỏi từ cái lúc mà mới nhỏ nói như quý vị đó, là bị những người lớn ta bợp cho không có nói được. Rồi ra trường cái hệ thống giáo dục Việt Nam cũng không cho mình nói. Nó không những vậy, nó không nói sai là ăn bợp liền, mà thà đánh khẻ tay ở dưới nè, hay là quất đây còn đỡ nè. Mà cái quý vị biết mà những cái ông giáo sư mà bợp tay nè, không, mấy ông lịch sự lắm, sao anh ngu vậy, gọi mấy thầy đó, tức là sinh viên, tức là lớp lớp đệ ngũ trở lên tới lớp lớp 12 ở dưới thì ông nói em thôi, nhưng mà bắt đầu lên đó thì học mấy ông thầy giáo mà gọi các anh không à. Nhưng mà mới bợp tay các anh con lành này, bợp doa rồi ve tới lui vậy nè, bóp bóp một cái. Rồi thầy có những bạn nó tức quá đó, xong nó ra làm gì, nó rình xe ổng đổ cát vô xe ông đang, và ổng mở ráp xăng ra đổ cát vô thôi. Mở đường hả? Không, mở đường mắc tiền mà lấy cát nó dễ hơn, lấy tiền đâu đi mua đường. Hoặc là vậy, hoặc xì lốp xe đâm thủng vậy thôi, đơn giản thôi. Nói để quý vị thấy rằng tất cả chúng ta đều bị mắc kẹt, bị cái khung nó đóng. Tức là hồi đó cha mẹ nói một cái gì đó, anh em mình nói một cái gì đó, xã hội nói một cái gì đó, mình thâu cái nó vào rồi mình chấp nhận nó là như vậy, nó trở thành chân lý đối với mình. Rồi nó ok, đúng rồi, con nít phải im cái miệng lại, gặp người lớn thì đừng có nói nữa. Nhưng mà bây giờ mình là còn là con nít không? Cô Phụng mới có 18 tuổi hả? Đó, mình quên mất rồi. Cái thân thể nó thay đổi, nó vô thường, nhưng tâm thức không bao giờ thay đổi hết. Tại sao? Tâm thức nó không có hình tướng. Ngày nào mình giữ nó thì nó điều khiển mình. Đến ngày nào mình ngộ ra, mình nhả ra một cái, biến mất ngay lập tức. Nhanh như vậy nữa.
Hỏi một câu, nếu mà một ông đã nhận thức được ra như vậy, không những ở trong quá khứ mà nhưng mà hiện tại con bị ảnh hưởng như vậy thì làm sao con biết là con sửa? Nhưng mà là tại vì ví dụ như mình nói là trong gia đình mình, thì trong gia đình mình nó vẫn còn tiếp tục như vậy hoài.
Trong gia mình tức là cha mình già đầu rồi mà vẫn ăn hiếp mình hả? Mình bây giờ già nó ăn hiếp hả? Cái khung cảnh đó vẫn tiếp tục. Tại vì tất cả chúng sinh đó là họ vẫn tiếp tục chạy cái program đó. Mà bây giờ đó mình lớn rồi, mà lớn rồi, ngay cái chính thánh vậy, 50 rồi, mỗi lần về bà má hỏi có ăn cơm trưa, rồi mỗi lần đi ra hỏi nhớ mặc áo len con bị trứng xuống gió, rồi lấy cái khăn choàng choàng cổ làm như là thầy là đứa bé vậy đó, thì phải vậy không? Là y chang vậy thôi, không sao hết á. Người ta làm như vậy, nhưng mình nói mình không phải vậy nữa. Thì bây giờ cái khóa tu này để cho quý vị thấy rằng mình bị mắc kẹt, bị đóng khung bởi cái ý nghĩ đó trước đã. Mình chỉ có thể thay đổi tâm lý của mình thôi, còn hoàn cảnh bên ngoài nó vẫn y chang như vậy, ngàn năm nó vẫn y chang như vậy thôi. Thì ông bà làm gì, nói gì thì mình nghe thấy vậy thôi. Nhưng mà mình nói trong đầu, mình có cái khả năng, có cái sức mạnh, có quyền để mà không chấp nhận những cái đó nữa. Lần nữa, học này để giành lại độc lập, tự do, hạnh phúc. Tại vì sao? Tại vì mình đã bị đầu độc, bị nhồi sọ từ nhỏ tới bây giờ. Mà khi bị nhồi sọ rồi đó thì trở thành nô lệ, ai sai đâu thì làm đó. Hồi xưa Đức Quốc xã cũng vậy, Hitler nó làm vậy đó quý vị. Cho nên nó sai khiến tất cả mọi người. Và ở Việt Nam, chế độ cộng sản, con nít cũng vậy, 15-16 tuổi là cho vác cây súng và đi bắn, gọi là chống Mỹ cứu nước. Rồi gieo vào là con đi tố khổ cha mẹ, ông bà là điền chủ, tố liền đi ra. Đó là những cái sự đầu độc. Cho nên biết được cái tâm lý con người đó, Hitler là những người biết tâm lý con người, cho nên đầu độc người ta, sai khiến manipulate, cho nên biến tất cả những người dưới thành con cừu hết để mà sai khiến. Đi phía này là ok, cứ rập rập đi chàng đi thôi. Bắn giơ súng lên, ủa tại sao phải bắn cái tên này, nó giống mình thì sao phải bắn nó. Mà mất cái tự do ý chí rồi, quý vị đã mất tự do ý chí rồi. Những người đau khổ vậy là những người đã mất tự do ý chí. Quý vị chỉ là nô lệ thôi. Mặc dù quý vị có bằng bác sĩ, kỹ sư, tiến sĩ, thạc sĩ, loại sĩ, gia sĩ, ca sĩ gì đâu, không cần biết. Mình chỉ là nô lệ thôi. Cho nên học cái này để làm chi? Tại sao nó khó? Thầy chỉ cần quý vị hiểu rằng, chỉ cần hiểu cái này thôi, quý vị là chủ. Quý vị có thể thay đổi cái ý nghĩ của mình. Xưa nay đó, mình bị đầu độc, không phải bởi Hitler, không phải bởi ai hết đó, bởi cái tập khí của mình, vì vô minh của mình. Mình chấp nhận cái ý nghĩ đó và mình cứ đi theo nó từ kiếp này sang kiếp khác, để rồi mình tiếp tục đau khổ. Đến một ngày nào đó nó, tại sao anh đi vậy? Thì người ta dạy tao không, tôi đi vậy rồi sao? Anh đi kiểu khác được không? Không, ba má dạy vậy là cứ đi vậy. Thầy hướng dẫn Phật tử rất là kỳ lạ. Thầy đến tiểu bang đó, thầy hay đi vô cái vườn hoa đó, thầy đi cô Phật tử đó. Lâu lâu cô chở thầy ra cái vườn hoa đó. Thì hôm đầu cô chở thầy ra thì nó có cái vườn hoa là mình muốn đi sao không đi. Thì thầy ra thì cô dẫn thầy đi, thì lần đầu tiên cô dẫn thầy đi theo, tại đâu biết đâu, thầy đi theo. Cái mai mốt cô dẫn lại, cũng dẫn đi trang đường vậy, thầy cũng không nói gì, cũng đi theo. Lần thứ ba cũng đi trang đường vậy, thầy thấy của sao đằng kia đường nhiều quá mà sao cô không đi. Thầy hỏi tại sao cô không đi mấy đường khác, tại con quen đi cái đường này. Cái thầy nói thôi hôm nay cô đi theo thầy được không. Cái thầy đi, chỉ đi ngược lại thôi. Khi cô đi một chút cho nói, ủa sao khó chịu quá thầy. Đi mấy con 1/3 con đường nó sao khó chịu quá thầy ơi. Quý vị thấy cái sức mạnh của nghiệp chưa? Cái đó là nghiệp đó. Cái nghiệp nó bắt mình cứ phải đi cái kiểu này. Đến khi mình đi thử kiểu khác, về sau thầy mới làm dẫn cô một lần cho cô đi. Cô đi một lần nó về khó chịu kinh khủng. Cái lần sau thầy tới cũng dẫn đi vườn hoa. Thay vì đi vòng tròn thầy đi xéo, đi xiên, đi lung tung hết. Thì cô thấy thầy đi cũng mặc kệ, cô đi theo cái đường của cô. Thầy cũng có giảng cô, thầy cho cô thấy rằng cô đang bị một cái tập khí, cái thói quen nó cứ dẫn mình đi mà mình không cần biết. Cứ đi như con cừu tới, bước xuống cái vườn hoa đó là cứ thế, cái đường mòn cứ thế. đường xưa lỗi cũ cứ thế mà đi thôi. Tức là mình bị những cái ý này nè, nó thành một cái tập khí, nó cứ sai dẫn mình. Cái đó gọi là nghiệp dẫn. Nghiệp dẫn. Thì khi cái ý đó, mình bị cái ý đó nó nói cha mẹ bắt tôi phải dạy, nói gì gì đó, hay là hồi nhỏ bị gì đó, cái y chang mình làm. Thì cái ý nghĩ đó nó làm gì? Bất kể bởi ý nghĩ thì cái tình nó sinh ra cái cảm xúc đó. Cảm xúc đó nó sinh ra gì? Thì thân nó tạo nghiệp, tức là làm cái hành động đó. Viên ở đây quý vị thấy nó không có rõ lắm, nhưng mà mình đi tới lấy những cái chương trình rõ ràng nhất của cô Thanh Nhẫn. Thì nói đi, hôm qua cô nói thì sắp xếp lại cho quý vị đó. Tức là vấn đề của cô là phải sợ nói chứ lắm đông không? Phải vậy không cô Thanh Nhẫn? Tại sao? Tại cái ý nó đã nghĩ gì? Nó nghĩ rằng nếu nói sai thì người ta cười mình, phải vậy không? Nó nghĩ như vậy thì nó sinh ra cái tình là cái gì? Mắc cỡ, nhút nhát, phải vậy không? Thì nó sinh ra cái thân là cái gì? Không dám đứng nói trước đám đông. Nên nói trước đám đông là không có. Đấy, hậu quả là gì? Vụng về, hấp tấp, hồi hộp, cả lâm. Đầu đứng lên đầu quên hết, không biết mình phải nói cái gì. Thế đứng trước đám đông là hồi nãy học bài dữ lắm, ra trước đám đông cái quên mất tiêu, đầu đen thui. Đó là cái trường hợp của cô Thanh Nhẫn. Rồi, giờ phải lấy cái trường hợp của cô kia. Đó, cô Hoa Mỹ. Thì vấn đề của cô là gì? Hay lo cho con. Thì thầy nói cái chữ lo nó không có đủ lo, tức là cho nên thầy mới phân tách cái nhiều thứ, cho nên là trong tâm lý đó là phải gọi trúng tên của nó. Nhưng mà thôi thầy để nguyên vậy. Thì ý nó nghĩ cái gì, nó đã nghĩ cái gì, đúng không cô? Đúng hả? Không, thầy không biết là... cô có thấy đúng không? Không, thầy không biết là cô Hoa Mỹ, mấy người đây nói đúng quá. Biết có đúng hoàn cảnh của cô không? Không, thầy hỏi thật thầy. Không, thật ra không có gì, thầy chỉ tóm tắt những cái hôm qua quý vị lại làm gì thì tóm tắt lại thôi. Giống cô không? Dạ. Ý là gì? Ý nó nghĩ rằng nếu không lo cho nó thì nó không nên người, phải vậy không? Phải không? Thì ra đời nó sẽ thua thiệt, nó sẽ ngu, nó sẽ bị người ta lợi dụng, hay là đủ thứ hết á. Thì cái tình làm gì? Lo lắng hay lo sợ? Cái lo lắng là mức nhẹ, còn lo sợ là mức nặng. Thân cô làm gì? Tức là hành động đó. Hành động, cử chỉ, lời nói, luôn nhòm ngó, kiểm soát nó. Cô có làm được không? Con đi học về chưa? Ủa sao hôm nay con về trễ vậy? Chưa, nó đi chơi đâu? Hỏi phone. Ủa sao dần tới giờ này con chưa về? Có vậy không? Rồi. Rồi tại sao con đi chơi chỗ này không đi chơi chỗ khác? Cái hậu quả nó đưa ra cái gì? Mẹ con làm khổ nhau. Tức là cô khổ vì nó. Thầy cũng bực mình nói nó nghe phải không? Nó có khổ vì cô không? Có không? Nó có ghét cô không? Cô biết gì không? Cô rất là sợ nó ghét cô. Có phải vậy không? Đúng, hai mẹ con đều bực mình nhau hết. Thì bực. Nếu mà bực nặng thì làm gì? Thì ghét. Nhưng mà cô sợ lắm. Cái người cha mẹ sợ nhất là đứa con nó ghét mình. Sợ cái đó lắm. Cha mẹ thương đứa con, lo cho nó hết, mà cùng lúc cha mẹ luôn luôn sâu trong tiềm thức là luôn luôn mong muốn đứa con nó thương lại mình. Cho nên không có người nào dám nghĩ là con nó dám ghét mình hết. Cái đó là chết. Giống như mình tự tử vậy đó. Hậu quả mẹ con làm khổ nhau, tức là mẹ con làm bực nhau, làm phiền nhau, nhìn thấy là thấy bực mình thôi. Cô lo cho nó mà nó bực cô, thì cái lo đó là lo tốt hay là lo vô minh? Lo vô minh. Cho nên mình làm, mình muốn hai mẹ con được hạnh phúc, mà mình làm cái nhân gì? Làm cho nó bực mình cũng bực mình nó. Thì cái đó là gọi là vô minh. Cho nên cái kết quả là mình muốn hai mẹ con, cô rất là mong muốn hai mẹ con hòa hợp với nhau, thông cảm nhau, nói chuyện được với nhau, phải không? Nhưng mà cô đã đi làm một cái nhân để cho hai mẹ con cãi lộn với nhau, không muốn nhìn mặt nhau, cầm điện thoại lên không muốn nói rồi. Cô phone nó cúp luôn. Nhìn thấy tên mẹ là giúp lên. Không muốn nói nữa. Nhưng mà mình không biết cái đó. Mình càng thấy nó giục mình càng gọi nó càng vứt. Đẩy ra. Khổ vậy đó. Rồi, thì đây là cái chương trình thôi của hai người này. Thì giờ cho người nào trong nhóm của nhóm Văn Ngọc đó. Thế bây giờ một khi mà tìm ra được những cái này rồi, thật ra đó, tới đây chưa đủ đâu. Nếu mà gặp thầy đó thì thầy sẽ đi xa hơn, đi xa hơn nữa. Nhưng mà nếu quý vị không có khả năng đi xa hơn, không có sao đó. Mình đi tới đâu thì mình sửa tới đó. Thế giờ nói sai thì người ta cười mình, hay là nếu không lo cho nó thì nó không lên người. Thì nếu cô không nghĩ được một cái ý gì khác thì các đạo hữu giúp. Tức là sửa cái ý là gì? Chỉ tập nghĩ một cái gì nó ngược lại cái này thôi. Thí dụ, nếu tôi không lo cho nó thì có chính phủ Đức lo cho nó. Nếu tôi không lo cho nó thì chắc nó thương tôi hơn. Thí dụ vậy. Quý vị cứ bày ra những cái gì, những cái gọi là cái possibility, những cái gọi là xác suất có thể cho cô nó cô lựa. Xong đúng rồi, quý vị cứ bày ra đi, xong là ấn tay có vậy thôi. Ấn tay để chi? Để thấy rằng cái nào nó hợp nó, tức là A Lại Gia Thức nó hiểu, nó chấp nhận được cái đó. Nhiều khi thầy nói vớ vá vẫn vậy mà nó hên xuôi chúng. Tại thầy không biết trong tiềm thức của cô nó nghĩ cái gì. Quý vị hiểu không? Thầy nói quý vị nghe thấy trên ý thức thấy nó vô lý quá, thầy nói gì giống như nói đùa nói giỡn. Đâu biết đâu. Ý thức của mình quý vị biết, cái nhiều khi ý thức của mình nó như đứa bé, nó ngu xuẩn lắm, nhiều khi mình nói có lý mà nó không nghe. Phải không? Cô nói có lý con cô nó nghe không? Nó không nghe đâu. Cho nên quý vị cứ bày ra giúp. Một khi mà nhìn thấy được cái ý đó sai lầm rồi, mình cứ bày ra những ý nghĩ ngược lại, mà đường ngược đủ kiểu nha, chứ đừng có một kiểu. Một kiểu không đúng là nó sụp rồi thôi. Bạn đạo giúp mình, cái nào trúng đó, nó sẽ khựng lại. Tức là cái program đó là đúng rồi, sai được rồi. Chỉ cần cái đó thôi.
Thầy nói là nếu thì phải là mình làm scenario. Là nếu trường hợp này xảy ra thì nó sẽ xảy ra, thì mình tìm cách nhiều trường hợp đó.
Không, thầy đâu có nói nếu gì đâu. Cái này là cái ý nghĩ của cô kia. Cô nghĩ rằng nếu cô không lo cho nó thì nó không lên người. Thì phải nghĩ ngược lại, là nếu bây giờ nếu tôi không lo cho nó, không cần phải nếu gì nữa hết á. Cái đó là cô nghĩ như vậy. Chứ nếu là cái giả thuyết, tức là if rồi đó. If I don't care, see gì đó. Nhưng cô không bắt buộc phải nếu. Tại cái đó là cái nghĩ của cô. Thì giờ nói, giờ chị nghĩ lại đi. Bây giờ tôi không cho lo cho nó nữa, tại vì nó già đầu rồi. Thí dụ vậy. Nghĩ câu khác. Bây giờ nó có 18 rồi cô, 19 rồi. Bây giờ nếu mà tôi ráng lo cho nó tới 39 tuổi thì tôi nhả nó ra. Thí dụ vậy. Hay là tôi sẽ ráng lo cho nó tới 99 tuổi. Bây giờ nếu mà tôi không lo cho nó thì nó có chết không? Nếu cô không lo cho nó có chết không? Giờ cô nói vậy này. Bây giờ nếu tôi không lo cho nó thì nó sẽ chết. Xỉu xuống. Một chết. Thì câu đó không phải. Tìm câu khác. Cô phải suy nghĩ cái kiểu ngược lại mà quý vị rất là khó. Tại vì xưa nay đó, cái đầu của họ đó, cái phổ gan của họ nó chỉ biết có được nó thôi. Nó không biết một câu khác. Nó không thể nghĩ nổi một câu khác. Nếu cô nghĩ nổi một câu khác, cô đã không bị như vậy. Vậy thôi, đơn giản vậy thôi. Nếu mà đầu cô nghĩ được một câu khác cái này đó, cô đã không bị sống trong hoàn cảnh này. Cho nên từ đó mới cần tăng thân, cần đại chúng, cần bạn bè. Nhưng mà bạn bè nào mà nói mà phải đủ khả năng nói, cho nên nói cô nghe đã rồi cô cũng trở lại y chang vậy. Bạn bè cô nói hết nước miếng rồi cô cũng y chang vậy thôi. Rồi cô.
Dạ thưa thầy, nếu mà cái ý mình nó có quá nhiều thứ cùng lượt, rất là nhiều cái lý do tại sao mình nghĩ như vậy, tại sao mình có cái nghiệp chướng như vậy, hoặc là tại sao mình ý mình lại phát sinh lên như vậy, là nó rất là nhiều.
Tức là đây có một ha, trường hợp cô nói nhiều vô ha, thì sao ha mình? Thì lúc đó mình loại dần, hôm qua loại dần, tức là mình thấy 3-4 cái đều có lý hết. Giống như hôm qua đó, thí dụ như là cô Thanh Nhẫn đó, cô nói cô bị về tại vì cha mẹ cô hay là ba cô hay gì đó thì không biết, loại bớt những cái nào mà cuối cùng mà cô thấy ấn tay thấy nó cứng. Thì giữ cái đó thôi.
Cái đó nó nhiều khi nó trái chiếm nhau mà tất cả đều đúng hết.
Không thể đúng hết được. Lý ý thức của cô đó thấy nó đúng. Nhưng mà thầy muốn nói lần nữa, cái này là mình hỏi cái khác. Cái mà nó nằm sâu trong này là ý thức. Bây giờ cái pháp môn này đó là không có xài ý thức nữa. Tại vì ý thức của cô nó mắc kẹt rồi. Xưa nay nó chỉ biết có một cái ý nghĩ này thôi, còn trường hợp của cô nó chỉ biết năm cái đó thôi. Và nó mắc kẹt trong cái đó, bây giờ làm sao? Nhờ những người khác nói những cái ý khác thử coi. Để mà mình bước ra khỏi cái box của mình, cái hộp của mình. Có vậy thôi. Xưa nay mấy cô mà đã bị cái đó, trong đầu chỉ có cái đường đó đi thôi. Giống như cô Phật tử nãy, đi vào vườn hoa chỉ có đi vòng đó thôi. Trong suốt 10 năm cứ đi vòng đó hoài mà không bao giờ chán hết đó quý vị. Lần kia có bông đẹp hơn kệ nó cứ đi vậy đó, như vậy đó. Rồi thôi, tới đây là hết rồi đó. Hôm nay thầy giảng nhiều quá, đáng lẽ giờ này là quý vị phải ngồi để tìm program mới rồi. Thầy nói luôn, quý vị có tìm được program mới hay không, quý vị đừng có lo. Quý vị còn tới cuối tuần để làm. Và bắt đầu ngày mai thầy sẽ cho solution luôn. Những người nào chưa tìm ra thì cứ khai bệnh đi, thầy cho thuốc hết. Tại thuốc của thầy đó là thuốc của Phật, cho nên là uống vô nó không bộ bề ngang bộ bề dọc. Cái nào chính xác thì nó nhanh, mà nếu không chính xác thì phải uống thang thuốc bổ lâu hơn chút. Cho nên là thuốc của Phật, cho nên là thầy cho quý vị cơ hội để quý vị thực tập. Nếu thực tập không được đó thì giờ chót thầy mới móc thuốc nó ra tựa cho quý vị xài cho rồi khỏi tìm nữa. Rồi anh Dũng.
Thầy tự thấy cái khó là kiếm được một người bạn đạo để mà cùng nhau về nhà tu tập.
Thầy đề nghị là anh viết gọi là tìm bạn bốn phương thông báo là... À, tôi là gì đó ở đâu đó xin tìm một người bạn tu theo ý tình thân là tới rồi. Nói cô.
Con thấy cái thời gian học vừa qua nó đối với con nó hơi xích sao, con không có đủ thời giờ để ngồi nghĩ về cái bồ năng lượng khổ mình nhiều đó. Thì con xin phép được hỏi là như vậy thì trong lúc thiền con hay định thiền lại
được. Cảm ơn cô. Thầy nói luôn, nó làm trong thời gian ở đây cái chương trình tu tập nó rất là khít khao. Cho nên nếu quý vị nào mà có những vấn đề về sức khỏe, thiếu ngủ, nhức đầu, đau chân, mỏi lưng thì cứ ra nói với thầy. Thầy thấy cái đó là kiểu nào đó thì sẽ viện chuyển cái giờ giấc cho quý vị. Còn nếu mà quý vị nào mà đi thiền hay là gì đó thì có thể xài cái thì giờ thiền hành hay thiền tọa của mình để mà tư duy tiếp về cái, để mà tìm tiếp cái vấn đề của mình. Nhưng mà cái phần thầy dạy cho những phương pháp thì phần thầy vẫn dạy để cho quý vị biết đa số. Còn mình, cá nhân mình nghe phương pháp xong rồi cái giờ chiều những thiền hành thiền tọa của mình vẫn đi, mình có thể tư duy về những cái đó. Rồi đúng, càng tốt. Thì cái bước đi đó là nếu không lo cho nó thì nó không nên người. Thì giờ thì chỉ luôn cách những người nào mà hướng dẫn á rất là dễ thôi, cứ đi lùi. Đây là cái cách quán thầy có viết một trong quyển Đại Thủ Ấn á, là cái cách đi lùi. Làm sao thầy lấy thí dụ, nếu không lo cho nó thì nó không nên người. Rồi mình hỏi tại sao chị nghĩ vậy, tại sao cô nghĩ như vậy, lý do gì cô nghĩ cái đó? Thì bắt cô phải moi óc. Tôi nghĩ như vậy tại vì hồi nhỏ hay là hồi trước ai làm mình cái gì đó để khiến mình mới nghĩ ra cái đó, chứ không phải tự nhiên nghĩ vậy. Cho nên bắt quý vị phải vận dụng chất xám nhiều lắm. Tự nhiên cái này là ý nghĩ trên trời rơi xuống đó. Cho nên thầy có nói cái này rất là nông. Mấy cô muốn đi sâu hơn đó, thầy sẽ hỏi tại sao cô nghĩ như vậy, cái gì nó khiến cho cô nghĩ là nếu không lo cho nó thì nó không nên người. Tức là đi lùi lại quá khứ xem ai đã làm cho mình nghĩ như vậy, hoàn cảnh nào nó khiến cho mình nghĩ như vậy. Rồi nó tại hồi đó nếu mà má tôi nói là nếu má tôi không lo cho tôi đó, thì tôi sẽ không là người, thí dụ vậy. Rồi mà lại đi tiếp nữa thì cái gì nó bắt má chị phải nghĩ như vậy. Tức là mình cứ nắm cái đó, mình lùi lại, mình lại hỏi lùi lại nữa, lùi lại nữa. Rồi, thì lùi tới đâu là hay tới đó thôi. Nếu quý vị lùi nữa thì càng tốt, không lùi được nó thì phải nói trung bình quý vị chỉ đi cái này mới có một lớp thôi, nên được 2-3 lớp là đủ rồi. Tới đâu thì ngừng đó, chỉ cần tìm cái ý hí ngược lại. Cái này là phương pháp đối trị Đức Phật đã xài rồi. Thay vì xài những cái pháp của Phật dạy, thầy đi nhìn Phật chế ra phương pháp. Tại sao Phật chế là như vậy? Tức là thay vì Phật chế ra xong Phật đưa cho mình, nếu mình không khả năng thì xài liền. Nhưng mà thầy nhìn thấy tại sao Phật chế ra cái này. Phật chế ra ngũ định tâm quán, quán sở tức, quán thân bất tịnh, quán vân vân. Phật chế ra thì mình chỉ làm thôi. Nhưng mà hỏi tại sao Phật chế ra pháp môn đó. Nhưng nó là pháp môn đối trị. Nhưng có những ông sư đi tu, mà đi tu thì phải từ bỏ sắc dục, từ bỏ sắc dục, từ bỏ đàn bà con gái. Tại sao phải từ bỏ? Tại vì ham mê sắc dục. Mà tại sao ham mê? Tại thấy đẹp. Phải vậy không? Thấy đẹp thì mê, chứ thấy xấu ai mê. Người đồng ý không? Rồi, thì giờ Phật dạy gì? Quán cái gì? Bất tịnh. Thưa Phật, con thấy cô này đẹp quá rồi, đẹp, ok, ra đây ngồi. Quán làm sao? Làm sao? Đối trị để nhìn thấy là cuối cùng cô là gì? Xấu quá. Khi quán mà thấy cô xấu quá là thành công, là hết ham nữa. Không vậy thôi. Thì nó phải đối trị không quý vị? Rồi. Cái người si mê đi, Phật dạy quán nhân duyên. Si mê là ù lì, tức là ai nói gì chỉ biết vậy thôi, không biết nhìn xa hơn. Thì Phật dạy quán nhân duyên. Nhân duyên là nó chỉ mập quá. Ừ, tôi mập. Không hiểu tại sao mình mập á. Tại tham ăn. Ăn mỡ, ăn đường, ăn thịt heo, thịt bò, ăn tôm, cá, ăn mỡ nhiều quá, cũng không biết được những cái đó nữa. Thì quán nhân duyên là tìm những cái nhân, những cái duyên nào nó đưa tới cái này. Thì quán cái nhân duyên mà quán lại cái nhân càng nhiều đó, thì cái tâm càng mở ra, càng mở ra, càng mở ra. Cho nên thầy Nhất Hạnh dạy quý vị thì quý vị đệ tử không biết, nhìn vào tờ giấy thấy gì? Quý vị bình thường nhìn vào tờ giấy thấy là gì? Thấy tờ giấy thôi. Còn thầy Nhất Hạnh khá hơn là thầy nhìn vào tờ giấy thầy mới bảo quán nhân duyên. Tờ giấy này ở đâu ra? Từ cái cây ra. Mà cây này ở đâu ra? Phải có người tưới, có mưa này nọ. Mưa ở đâu ra? Trên trời. Trên trời phải cắn này cắn kia. Đệ tử không quán thì nhân duyên nói, ô trời thầy dạy hay quá, chỉ nhìn cái này thôi. Mình nhìn là ơn nhìn lại, có thầy làm cái gì mà thầy quán được cái đó. Mình phải làm giống thầy chứ đừng nói ô hay quá. Xong là đi ra gặp người khác này, quý vị thấy tờ giấy không? Có thấy trăng nước trong này không? Ủa trăng đâu, không thấy mặt trời đâu, đâu thấy đâu. Thầy Nhất Hạnh thấy cái đó qua sự quán nhân duyên mà thấy cái đó. Còn mình không hiểu cái đó, cũng cầm tờ giấy, quý vị có thấy mặt trời không? Có thấy nước không? Có thấy tiểu phu trong này không? Có thấy cỏ cây mấy nước không? Có thấy vợ chồng tiểu phu không? Có thấy lung tung mấy cái đó. Đâu ai thấy cái đó đâu. Mình hiểu không? Trên Phật dạy cái gì? Phật dạy chúng ta đối trị y chang như vậy thôi. Thầy thấy Đức Phật làm sao thì thầy bắt trước Đức Phật, thầy làm như vậy. Nhờ với cái óc sáng tạo của mình. Thì cái đó là cái khả năng của những cái người đệ tử mà có cái đầu óc sáng suốt giống như ngày Xá Lợi Phất vậy đó. Còn những người khác như Anan thì cứ tôi nghe như vậy, Phật nói vậy thì cứ nói vậy thôi. Nhưng mà ngày Xá Lợi Phất khi mà giảng đạo hay một cái liên những người mà cao đệ đó, là họ có cái óc sáng tạo của họ riêng. Thì mời quý vị hồi hướng. Nguyện hy đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều trọn thành ăn đạo.